Trong kinh, chữ Phật ở chỗ này chỉ cho đấng đại ấn từ phụ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật có quan hệ gì với chúng ta? Chỗ này nói rất rõ ràng, Phật là thầy của chúng ta. Trước từ lão sư thêm vào chữ bổn, ý là vị thầy chính. Phật giáo là từ Ngài mà có. Nếu Ngài không mở lớp dạy học, thế gian này sẽ không có giáo dục Phật Đà. Giáo dục Phật Đà được khởi nguồn từ Ngài. Ngài là vị thầy căn bản trong giáo dục Phật Đà. Vì thế xưng Ngài là bổn sư, bản thân chúng ta xưng là đệ tử. Đệ tử là học trò. Mối quan hệ giữa chúng ta và Đức Phật đã được làm sáng tỏ là mối quan hệ thầy trò. Quan hệ thầy trò là sao? Là dạy học. Trong đó có thầy có trò. Chúng ta cũng xưng A Di Đà Phật là bổn sư. Bổn sư của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vô lượng vô biên chư Phật thì hiện nơi vô lượng vô biên cõi nước, thì đó là bổn sư trong cõi nước đó. Không thể không sáng tỏ chuyện này được. Nếu hiểu sai, coi như sai một ly, đi một dặm. Quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có ý nghĩa gì? Là bái sư. Trung Quốc chúng ta nói là bái sư. Ta muốn theo thầy học, mời thầy đến dạy cho ta. Quy y chính là mang cái ý nghĩa đó, quy là trở về. Trước đây trong cuộc sống, ta không có phương hướng, không có mục tiêu, lưu lạc khắp nơi. Hiện giờ ta nhận định rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy. Ta muốn theo học với Ngài. Ta đã có mục tiêu, có phương hướng. Chính là cái ý này. Lão sư dạy chúng ta cái gì? Lão sư dạy chúng ta ba nguyên tắc, gọi là Tam Bảo. Bảo ý là trân quý vô cùng. Ngài truyền thụ cho chúng ta, dạy chúng ta học. Tam Bảo này gọi là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Ý là phải giữ lấy Phật Pháp Tăng Bảo. Thế nào là Phật Bảo? Trong tự tánh đầy đủ trí huệ là Phật Bảo. Cái gì là Pháp Bảo? Trong tự tánh đầy đủ đức năng là Pháp Bảo. Cái gì là Tăng Bảo? Tự tánh đầy đủ thanh tịnh bình đẳng là Tăng Bảo. Chúng ta theo học Phật để học cái gì? Chính là học ba thứ này. Ba thứ này ở trong tự tánh, khai phát Tam Bảo trong tự tánh của chúng ta, tức là trí huệ, đức năng, tướng hảo. Thanh tịnh là tướng hảo. Đây là ý nghĩa của Tam Bảo. Phật là tự tánh giác, trí huệ của tự tánh. Pháp là tự tánh đức, tự tánh năng. Trong tự tánh vốn có đạo đức, vốn có năng lượng, hiện nay gọi là năng lượng chánh. Tự tánh vốn có tâm thanh tịnh bình đẳng. Đây là ba cương lĩnh lớn. Trong giáo dục Phật Đà. Vậy chúng ta học cái gì đây? Chính là học ba thứ này. Học trí huệ, học đức năng, học tướng hảo. Tướng hảo chính là hạnh phúc. Tiên sinh Phương Đông Mỹ có nói, sự hưởng thụ cao nhất của đời người chính là thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Trong Phật môn thờ cúng rất nhiều tôn tượng của Phật Bồ Tát. Số tượng Phật này là giáo cụ, là công cụ dạy học để chúng ta nhìn thấy, biết rằng chúng ta đang học cái gì. Nhìn thấy Phật liền nhớ đến tự tánh giác, nhìn thấy pháp nhớ đến tự tánh chánh, chánh năng lượng. Nhìn thấy người xuất gia nhớ đến tự tánh tình. Ba cái điều này là biểu pháp để chúng ta thời thời khắc khắc thấy được, không được quên đi ba thứ báu vật trong tự tánh của mình. Tự tánh tâm bảo phải bắt đầu từ đâu? Từ giới luật mà hạ thủ. Bạn xem, sau khi tâm quy y rồi, áp dụng ngay nên ngũ giới mười thiền. Ngũ giới mười thiền chưa làm được, coi như bạn chưa học Phật. Bạn là giả, không phải thật. Bái sư, nhưng không có theo thầy học. Những gì lão sư bảo chúng ta hoàn toàn gác sang một bên, chẳng dùng đến điều nào. Quy y kiểu đó xem như lừa dối, dối gạt Phật Bồ Tát, gạt chúng sanh mà gạt luôn chính mình. Tội này nặng rồi. Bởi vì bạn gạt Phật Bồ Tát, gạt chính mình, để người ngoài nhìn vào bạn là đệ tử Phật, lại có kiểu hành trì như thế này, khiến người ta nảy sinh hoài nghi với Phật giáo, khiến họ đánh mất niềm tin vào Phật giáo, xa lìa Phật giáo, không muốn học cái này nữa. Thứ này không phải thứ tốt, coi như bạn đoạn mất huệ mạng của người khác. Cái tội này là gì? Là địa ngục vô gián. Chúng ta nghe chỗ này giảng giải rõ ràng, rành mạch chữ Phật này. Nếu như có thể y giáo phụng hành, nếu như bạn gặp được pháp môn Tịnh Độ, đời này của bạn quyết định thành Phật. Công đức thù thắng không thể nghĩ bàn. Dẫu tập khí có nặng đi nữa, dẫu mê có sâu hơn nữa, nếu như thật sự gặp được thiện trí thức, miễn họ còn hơi thở thì vẫn còn kịp. Người có duyên là người chịu tin tưởng vào bạn, đó gọi là có duyên. Công phu dẫu có tốt hơn, trí huệ đức năng có cao hơn mà họ không chịu tin, vậy thì không còn cách nào khác. Chỉ còn cách nhất định phải để họ gặp được người mà trong tâm họ tin tưởng nhất, bội phục nhất, thì mới hữu dụng. Lúc tôi còn trẻ cũng như vậy. Cả đời khâm phục nhất chỉ có một người là tiến sinh Phương Đông Mỹ. Người khác tôi đều không tin. Nếu tôi không tin bạn hoàn toàn, thì dẫu có theo bạn học cũng chẳng học được thứ gì. Dẫu cho tiên sinh Phương không bằng bạn đi chăng nữa, nhưng tôi hết lòng tin thầy. Những gì thầy dạy tôi có thể tiếp nhận, tôi không hoài nghi. Tôi tin tưởng, như thế mới có thể có thành tựu. Thế nào gọi là thiện trí thức? Chính là bản thân bạn tin tưởng họ hoàn toàn. Người này chính là thiện trí thức của bạn. Không phải đi so sánh với bên ngoài. Vấn đề ngay nơi nội tâm của học trò, không phải do bên ngoài. Ta đối với họ không có lòng tin ắt sẽ rời bỏ họ. Bên cạnh họ, thời gian càng lâu càng lãng phí thời gian của bản thân, chẳng học được gì. Cho nên cầu học cũng có điều kiện cầu học của nó. Cách cầu học đều không lìa chữ tính. Lìa chữ tính này thì chẳng có bất kỳ một pháp nào có thể đắc cả. Vì vậy, chữ Phật ở chỗ này, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng tôi nhờ thông qua sự giới thiệu của tiên sinh Phương Đông Mỹ mà khởi lòng tin với Thích Ca Phật. Không có thầy giới thiệu, chúng tôi sẽ không tin vào Thích Ca Mâu Ni Phật. Lợi ích mà cả đời này nhận được, tôi niệm niệm đều không quên ơn lão sư. Không phải do thầy giảng giải rõ ràng minh bạch cho tôi, làm sao tôi có thể tin được? Làm sao đời này của tôi nhiều năm qua bất kể ở vào hoàn cảnh nào, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều có thể nâng cao cảnh giới, chứ không phải hạ xuống chứ. Đó là điều nhờ lão sư mà có. Con người không thể quên đi cội nguồn. Nhờ cha mẹ nên mới có ta. Cha mẹ không dạy, thân thể của ta là do cha mẹ ban cho. Không có cha mẹ thì cũng không có cái thân này của ta. Thân này còn có một nguồn gốc sâu hơn nữa, chính là dùng cái thân này để tiếp nhận giáo huấn của lão sư. Nên ân nhân có đến hai người. Hai người này đều là ân nhân của ta. Một là cha mẹ, một là lão sư. Đời này của chúng ta có thể thành tựu, có thể giải thoát, có thể buông xả, được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Người ân nhân này không thể quên đi, vong ân phụ nghĩa, dù có tu được tốt hơn đi nữa cũng không thể vãng sanh. Không thể không biết,